Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, mùng 4 tháng 10, năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài. Đối với những hạng người như thế, chúng ta không thể tin được. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàng tin chính. Thứ trưởng Công an, báo chí Việt Nam liên tục đã kích đích Tổng giám mục Hà Nội để phiên tra kêu gọi tự do tôn giáo. Thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sẽ được phong dân phước vào ngày 19 tháng 10 tới đây. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Thứ trưởng Công an Việt Nam và báo chí Việt Nam liên tục đã kích đích Tổng giám mục Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, kiêm Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã gây gắt đã kích đích cha Ngô Văn Kiệt Tổng giám mục Hà Nội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, ông Hưởng đã tố cáo đích danh đích Tổng giám mục Hà Nội là làm tổn hại đến mối quan hệ giữa giáo hội với chính quyền Hà Nội bằng việc bất hợp tác, vu cáo chính quyền, kích động, tổ chức cho giáo dân làm việc phi pháp. Thứ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam biện minh rằng luật pháp Việt Nam quy định rõ rằng đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý, và mỗi đối tượng chỉ được quyền sở hữu khi được nhà nước cấp phép. Và vì thế, việc đòi đất đai tại khu phố Nhà Chung và tại Thái Hà là vì giáo dân không hiểu biết về luật pháp, cũng như do những lãnh đạo giáo phận Hà Nội lợi dụng chính sách tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng của Đảng và nhà nước để đòi quyền lợi không chính đáng, bất hợp pháp. Về trường hợp cá nhân đích cha Ngô Văn Kiệt, ông Hưởng nói trước hết là chính bản thân đích cha đã bị mất uy tín và gây tổn hại mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước bằng thái độ bất hợp pháp, vu cáo chính quyền, kích động, tổ chức giáo dân làm việc phi pháp, và điều này cũng gây khó khăn cho mối quan hệ của Vatican với Việt Nam. Đây cũng chính là luận điệu đã được Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng sử dụng trong cuộc gặp gỡ với đại diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 10 vừa qua. Thủ tướng Dũng còn lên giọng dạy dỗ đích Tổng giám mục Hà Nội và kêu gọi ngài phải tự kiểm để sửa lỗi. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Trung Á nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng việc thực thi quyền tự do tôn giáo không thể bị giới hạn, bởi vì tuyên xưng niềm tin của mình một cách tự do là một trong những quyền cơ bản của con người vốn được mọi người nhìn nhận. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội không áp đặt mà chỉ muốn đề nghị niềm tin công giáo, vì biết rằng sự hoán cải là kết quả mầu nhiệm của hoạt động của Chúa Thánh Thần. Bác bỏ việc chiêu mộ tín đồ, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng đức tin là ân ban và là công trình của Chúa, do đó mọi hình thức chiêu mộ tín đồ đều có tính cách cưỡng bách hoặc sử dụng những phương pháp không thích hợp để lôi kéo ai đó gia nhập tôn giáo của mình. Theo Đức Thánh Cha, một người chỉ có thể mở rộng tâm hồn đón nhận đức tin sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cân nhắc những lợi ích của bản thân, cũng như cho toàn thể xã hội, bởi vì việc trung thành tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa giúp xây dựng một cuộc sống chung công bình và liên đới hơn. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao gương hy sinh của các tín hữu công giáo tại Trung Á, mặc dù trải qua không biết bao nhiêu bất hại dưới chế độ cộng sản vô thần, nhờ sự hy sinh của các linh mục tu sĩ và giáo dân nhiệt thành, ngọn lửa đức tin vẫn cháy sáng trong tâm hồn các tín hữu. Tin Pháp Quốc. Thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sắp được tôn phong chân phước. Hôm thứ Năm 25 tháng 9 vừa qua, linh mục Bernard Lagoutte, giám đốc đền thánh nữ Teresa tại Lisieux đã thông báo lễ nghi tôn phong chân phước cho cha mẹ của thánh nữ là ông bà Louis và Julie Martin sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại Vương cung Thánh đường Lisieux. Đây là một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội. Ông bà Martin được tôn phong chân phước không phải là vì cha mẹ của một vị thánh, mà vì giáo hội xét thấy hai ông bà xứng đáng được đề cao như những mẫu gương của sự thánh thiện. Theo chương trình Đức Hồng Y Sariva Martins, người đứng đầu Bộ Phong Thánh và được Thánh Cha cử làm đặc sứ sẽ chủ tọa lễ nghi tôn phong chân phước. Có khoảng hàng chục ngàn người, trong đó có những phái đoàn đến từ 20 quốc gia sẽ tham dự nghi lễ. Ông bà Mạc Tang có tất cả 9 người con mà Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu là con út. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma, Tòa Thánh khẳng định rằng an ninh thế giới không tùy thuộc ở vũ khí hạt nhân, mà trái lại chính là ở việc phá hủy các kho vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp thứ 52 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế diễn ra tại Vienna, Áo Quốc hôm 29 tháng 9 vừa qua, Đức cha Dominic Mamvakti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã nhân danh tương lai của nhân loại để kêu gọi đại diện của 140 quốc gia tham dự hội nghị hãy cương quyết hơn nữa trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đức cha Mamvakti nói rằng thỏa ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một dụng cụ quan trọng. Đại diện của Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh xác tín rằng chữ ký, việc phê chuẩn và việc thi hành hiệp ước là một bước lớn cho tương lai của nhân loại, cũng như cho việc bảo vệ trái đất và môi trường sinh sống mà Đấng Tạo Hóa đã trao cho chúng ta chăm sóc. Do đó, Tòa Thánh mời gọi hãy ý thức rằng tất cả mọi người đều thuộc về cùng một gia đình nhân loại. Đức cha Mamvakti cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cùng nhau làm việc với tinh thần xây dựng để bảo đảm sự an toàn về năng lượng nguyên tử, cũng như việc sử dụng kỹ thuật nguyên tử một cách an toàn và vì hòa bình. Theo Ngài, không những phải tham gia vào các tổ chức quốc tế để chống lại nạn khủng bố nguyên tử, mà còn để xây dựng một nền văn hóa sự sống và hòa bình. Cũng tin Roma, một nữ tu người Mỹ gốc Ý vừa cho xuất bản một cuốn sách nói về những nỗ lực cứu vớt người Do Thái của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Với cuốn sách có tựa đề Sự thật sẽ giải phóng các ngươi, nữ tu Margherita Macchione đã thu nhập các chứng từ, tài liệu và hình ảnh để chứng minh rằng Đức Pio thứ 12 đã thực sự nỗ lực cứu thoát người Do Thái khỏi bàn tay độc ác của Đức Quốc xã. Giới thiệu cuốn sách, vị nữ tu nhấn mạnh đến nhu cầu phải nói lên sự thật về công việc mà Giáo hội Công giáo đã thực hiện dưới thời Đức Pio thứ 12 để cứu thoát người Do Thái. Nữ tu Macchione nói, chỉ riêng tại Roma có khoảng 5.000 người Do Thái ẩn trú trong các tu viện, nhà thờ và ngay cả bên trong Điện Vatican. Tác giả nói rằng bà hy vọng cuốn sách sẽ cất đi những bóng tối đang bao trùm gương mặt của Đức Pio thứ 12, vốn đã bị chỉ trích vì giữ thinh lặng trước hành động tiêu diệt người Do Thái của Đức Quốc xã. Theo bà, chính vì không theo đuổi một phương pháp nghiên cứu khách quan, mà nhiều người đã có thành kiến về những phân tích nông cạn về Đức Pio thứ 12. Trong thực tế, theo nữ tu Macchione, Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát hàng vạn người Do Thái và những người bị bắt hại khác. Nhiều cơ sở của giáo hội, kể cả dinh thự mùa hè tại Castelgandolfo, đã được biến thành nơi trú ẩn. Mọi sự đã diễn ra không những với sự đồng ý mà còn cả do lệnh của chính Đức Pio thứ 12. Tin Ấn Độ, các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi chính phủ giải quyết nạn bạo động chống Kitô giáo. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Hội đồng giám mục Ấn Độ tố cáo các cuộc bạo động chống Kitô giáo đang lan tràn khắp nước và kêu gọi chính phủ hãy có những biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho mọi tín hữu. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, các đức giám mục Ấn Độ nói rằng các ngài rất bức xúc và quan ngại về các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Các ngài cũng nói lên nỗi thất vọng trước thái độ thờ ơ của chính quyền ở cấp tiểu bang cũng như liên bang. Tuyên ngôn của các đức giám mục Ấn Độ có đoạn viết rằng nền văn minh cổ kính của Ấn Độ bị nhục mạ và các giá trị như sự thật, tính khoan nhượng và tôn trọng vốn đã được trân quý và gìn giữ từ bao thế kỷ qua nay bị chà đạp. Hình ảnh của một nước Ấn Độ thế tục và dân chủ bị hoen ố dưới mắt của cộng đồng thế giới. Hội đồng giám mục Ấn Độ cũng kêu gọi chính phủ phải có những biện pháp mạnh chống lại khủng bố như tước đoạt khí giới và giam giữ các nhóm cực đoan, đền bù cho các giáo hội Kitô bị thiệt hại và xét xử những kẻ gây ra những hành động bạo động. Các vị chủ trương Ấn Độ cũng tái khẳng định các quyền hợp hiến mà mọi công dân Ấn Độ, trong đó có các tín hữu Kitô, phải được hưởng. Các ngài ghi nhận rằng các cộng đồng Kitô đã luôn đáp trả lại bạo động với thái độ ôn hòa và tha thứ. Hôm thứ Ba vừa qua, các đức giám mục Ấn Độ cũng đã cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, vì đã cam kết với Liên Hiệp Âu Châu rằng chính phủ Ấn Độ sẽ bảo vệ các quyền hợp hiến của các tín hữu Kitô. Thủ tướng Singh cũng gọi các cuộc bạo động chống Kitô giáo là một nỗi ô nhục cho quốc gia. Tin Lithuania, có đến với một công giáo Lithuania kêu gọi dân chúng suy nghĩ trước khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Trong đó thêm một vụ có tựa đề trách nhiệm đối với tương lai của xứ sở đề ngày 22 tháng 9 vừa qua. Cả đi với một Lithuania bày tỏ sự thất vọng và sự giận dữ trước cách xử sự của nhiều vị dân cử. Nhưng các ngài nói rằng điều đó một phần cũng do lỗi của các cử tri vì thái độ dửng dưng, thiếu hiểu biết và không có tinh thần trách nhiệm. Các ngài kêu gọi người dân Lithuania hãy xem xét liệu các quyết định chính trị của họ có được thúc đẩy bởi sự thật, công lý, tình liên đới đối với những người yếu kém nhất và trách nhiệm đối với gia sản tinh thần của các bậc tiền bối không. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico kêu gọi phải có thay đổi để chặn đứng tội ác tham nhũng và nạn buôn bán ma túy. Bài xã luận của báo Desde de la Fe của Tổng giáo phận thành phố Mexico viết rằng tình hình xứ sở ngày càng đáng quan ngại và tương lai gần xem ra ngày càng u ám. Theo bài xã luận, các cuộc hành quân của quân đội không thôi chưa đủ. Cuộc chiến cần phải diễn ra ở một quy mô rộng rãi hơn, đó là phải làm sạch bộ máy cảnh sát, sinh hoạt chính trị và kinh doanh. Sở dĩ Tổng giám phận thành phố Mexico đưa ra lời kêu gọi trên đây là vì có nhiều báo cáo cho thấy hiện đang diễn ra nhiều vụ giết người tập thể. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, người ta đã tìm thấy hàng chục thi hài bị trói lại và quăng gần một trường học ở Tijuana. Vài ngày trước đó, 24 người mà người ta tin là công nhân xây dựng cũng bị hành quyết gần thành phố Mexico.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài. Đối với những hạng người như thế, chúng ta không thể tin được. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày 21 tháng 11 năm 1989, trước 200.000 người biểu tình tại Praha, tiệp khắc, Đức Cố Hồng Y Tomasek, Tổng giám mục Praha, giáo chủ giáo hội Công giáo, đã đọc một bài diễn văn kêu gọi dân chúng tranh đấu bất bạo động trước bạo quyền cộng sản. Bài diễn văn được đọc lại trong các nhà thờ vào ngày Chủ nhật tiếp theo. Thiết tưởng bài diễn văn của nhà lãnh đạo Công giáo tiệp khắc cũng có giá trị đối với các tín hữu Kitô trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe toàn văn bài diễn văn của Đức Hồng Y Tomasek qua bản dịch của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tĩnh, dòng Francisco sau đây. Đồng bào thân mến, tôi ngỏ lời với anh chị em vài giờ sau khi tôi trở về từ Roma, nơi tôi đã tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Anne, miền Bohemia. Thánh nữ là công chúa. Mặc dù tu trong đan viện vì lòng mến Chúa yêu người, nhưng Ngài không ngừng ở cạnh dân mình trong những giờ phút vinh quang cũng như trong những lúc tủi nhục. Về phần tôi cũng không thể nào tỏ ra xa lạ với định mệnh quốc gia của tôi và toàn thể đồng bào đất nước tôi. Tôi không thể im lặng trong lúc tất cả anh chị em đang hiệp lực với nhau để phản đối những bất công mà anh chị em phải chịu từ 40 năm nay. Người ta không thể duy trì lòng tín nhiệm đối với giới lãnh đạo quốc gia không muốn nói sự thật và chối bỏ các quyền lợi và các quyền tự do của nhân dân. Với truyền thống có từ hàng ngàn năm nay, những quyền này vẫn được coi là những quyền bình thường trong những quốc gia trẻ trung hơn đất nước chúng ta. Tôi muốn soi sáng tình trạng xã hội của chúng ta qua những kinh nghiệm của giáo hội Công giáo của đất nước này. Đã bao nhiêu lần giáo hội gửi đến nhà nước những lời khiếu nại và thỉnh cầu, nhưng nhà nước đều không thèm đếm xỉa gì đến. Mãi đến năm 1985, khi hàng trăm ngàn tín hữu lên tiếng tại trung tâm hành hương Vererat, và sau khi thỉnh nguyện thư gồm mấy trăm ngàn chữ ký được gửi đến nhà nước tiệp khắc hồi năm ngoái, lúc đó mới có một vài tiến bộ. Năm ngoái, Tôi cũng đề nghị với nhà nước sẵn sàng làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và giáo hội. Nhưng mãi đến cách đây nửa năm, ông chủ tịch mới trả lời. Nhưng rồi cũng chẳng có tiến bộ gì đáng kể. Giáo hội tiếp tục lệ thuộc nhà nước theo những điều hạn chế được áp đặt trên giáo hội từ thời Stalin. Trong việc cai quản giáo phận, các giám mục hoàn toàn lệ thuộc nhà nước. Và lời nói quyết định trong vấn đề này dường như vẫn là lời nói của các cơ quan mật vụ. Những cuộc hội họp của các giám mục và linh mục đều bị cản trở vì sự hiện diện của các đại diện nhà nước trong các buổi họp. Bầu không khí thiếu tự do, các tín hữu trưởng thành cũng như con cái họ, và nhất là các bạn trẻ công giáo cảm thấy thật khó thở. Người ta hứa hẹn với chúng tôi rằng việc điều chỉnh lại tình trạng pháp lý của giáo hội sẽ được thực hiện phù hợp với các quy luật quốc tế về những tự do nhân quyền. Nhưng người ta lại không nói gì đến việc đảng cầm quyền phải từ bỏ chương trình dần dần tiêu diệt đức tin. Đối với những hạng người như thế, chúng ta không thể tin tưởng được. Tình trạng đau buồn tương tự như thế cũng xảy ra trong các lĩnh vực khác của đời sống, trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, thông tin. Từ Đông sang Tây, chúng ta đang ở giữa những quốc gia trong quá khứ cũng như hiện nay, đang đập đổ những hàng rào của những chế độ độc đoán. Về phần chúng ta không thể nào chờ đợi được nữa. Bây giờ cần phải ra tay hành động. Chúng ta cần có một chính phủ dân chủ. Nếu không thì chúng ta không thể nào thành công trong việc chặn đứng những tai họa về môi sinh và những tai ương khác. Tất cả những người có điều kiện muốn nói với chúng ta, họ phải được phát biểu tự do, để chúng ta chọn lựa từ nơi họ một chính phủ cùng tiến bước với chúng ta chứ không phải chống lại chúng ta. Chính vì thế, tất cả chúng ta bây giờ đều có trách nhiệm đối với thời điểm hiện tại và tương lai của chúng ta và con em chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi hợp sức với các bạn là những người đang kêu gào công bằng cho tất cả mọi người. Với lòng biết ơn và kính trọng, tôi hướng lòng về các nạn nhân của bạo lực tàn ác. Lời Chúa Kitô được áp dụng cho các bạn. Phúc cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Lời kêu gọi trừng trị những kẻ phạm tội ác là điều rất đúng. Tôi chỉ xin các bạn một điều này, đó là tiếp tục theo đuổi con đường bất bạo động. Chúng ta tranh đấu cho sự thiện bằng những phương thế tốt. Qua kinh nghiệm của những kẻ áp bức chúng ta thấy được rằng những chiến thắng trong giận dữ, thù oán, tham lam, ham hố quyền bính, hống hách, đều là những chiến thắng ngắn ngủi. Hỡi các tín hữu công giáo và các linh mục, tôi cũng muốn ngỏ lời với tất cả anh chị em trong giờ phút quyết liệt này của lịch sử chúng ta. Không ai trong anh chị em được đứng ngoài lề. Hãy lại lên tiếng, hợp với tất cả công dân tiệp khắc, cả với những người thuộc sắc tộc khác, dù họ là tín hữu hay không có tín ngưỡng. Quyền tự do tín ngưỡng không thể tách rời khỏi những quyền dân chủ khác. Tự do là điều không thể phân chia được. Tôi xin chấm dứt nơi đây với những lời đã từng vang dội đã lâu trong lịch sử của chúng ta. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, số phận của chúng ta ở trong tay chúng ta. Praha, ngày 21 tháng 11 năm 1989, Đức Hồng Y Tomasek, Tổng giám mục Praha, kiêm giáo chủ công giáo miền Bohemia. Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Chu Văn phụ trách.
văn là người. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu văn là người như người Pháp thường nói, thì quả thực cứ nghe hết toàn văn bài phát biểu của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 vừa qua, người ta thấy được phong cách của vị Tổng Giám mục này. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong muốn đất nước mình lớn mạnh lắm. Và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh. Với một chút phán đoán bình thường, và nhất là với một chút lương thiện, thì bất cứ ai nghe câu nói ấy trong toàn cảnh của bài phát biểu cũng đều thấy câu nói đơn sơ và chân tình ấy chỉ có thể được thốt lên từ sự chân thật và một tấm lòng yêu nước dạt dào mà thôi. Nếu văn là người bởi vì văn nói lên phong cách của con người, thì dĩ nhiên chúng ta cũng có thể thấy được tư cách của những người làm truyền thông công cụ tại Việt Nam. Trong một bài viết có tựa đề Tìm hiểu phong cách thông tin của báo đài Hà Nội, tác giả Hồng Nhâm có kể lại một câu chuyện dụ ngôn do một người bạn sáng tác như sau. Có một thầy giáo dạy khoa sinh vật. Một hôm, ông dạy học trò rằng, con rắn thuộc loài bò sát. Các kẻ thù của thầy liền cắt ngang câu nói của thầy thành, con rắn thuộc loài bò. Sau đó, họ liền loan tin thầy đã dạy, con rắn là con bò. Và như thế là phản khoa học, không xứng đáng làm thầy. Tin đồn loan đi tới tấp. Những người có óc phê bình không tin. Nhưng nhiều người có khi chưa hề bước vào lớp học, chẳng biết khoa học là cái gì, tự nhiên cũng rất đạo mạo phán quyết. Tên nhà giáo dạy trẻ con những điều nhảm nhí, phản khoa học, phải bứng nó đi. Có những nhân viên nhà trường biết chuyện bảo các cụ đạo mạo rằng, ông ấy không nói vậy đâu. Nhưng lệnh trên truyền xuống rằng, để giữ vững kỷ cương nhà trường, phải bảo rằng ông ấy có nói như thế. Thế là 1, 2, 3, mọi người phải hô to nhiều lần, nó nói con rắn là con bò. Tác giả bình dư sâu, câu chuyện thật phi lý, nhưng nó họa lại y chang cách báo đài Hà Nội đấu tố Đức cha Kiệt. Về chuyện chính quyền và báo đài Hà Nội cắt xén, đổi trắng thành đen lời nói của Đức cha Kiệt, thì dư luận đã râm ran từ Bắc chí Nam, và cả nước ngoài nhiều ngày nay. Nhưng tôi nghĩ đơn giản nhất là cứ dựng hai cột song song, một bên là nguyên văn lời phát biểu của Đức cha Kiệt, một bên là cách trích dẫn và chấm câu của chính quyền và báo đài Hà Nội, thì mọi sự sẽ rõ ngay. Sẽ rõ ngay không những phong cách của một vị chủ chân giáo hội Công giáo, mà còn lộ ra bộ mặt dối trá của những người làm công tác truyền thông công cụ và cả một chế độ xây dựng trên dối trá. Các buổi tập trung cầu nguyện cho sự thật và công lý trên phần đất của giáo xứ Thái Hà và tại tòa khám sứ cũ coi như đã chấm dứt sau khi chính quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng bạo lực và ngay cả các nhóm côn đồ để quấy rối và cuối cùng tiến hành thi công xây dựng công viên trên hai mảnh đất đang còn tranh chấp ấy. Trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào, cũng có kẻ được người thua. Nếu gọi các buổi cầu nguyện ấy là một cuộc đấu tranh, thì quả thực giáo dân Thái Hà và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã thua. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới một góc cạnh khác và lấy câu châm ngon của người Pháp trên đây để luận xét, thì quả thực giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã được nhiều hơn mất, bởi vì giáo hội chỉ mất đi một mảnh đất là thứ mà người ta có thể chiếm bằng bạo lực hay mua bằng tiền bạc, nhưng lại được những điều mà tiền của quyền bính bạo lực không thể mua được. Văn kiện trình bày quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay là một chiến thắng lớn nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Việt Nam, kể từ sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giáo hội Công giáo tại Việt Nam không còn phải rụt rè báo cáo về một phiên họp thường niên hay phải làm đơn khiếu kiện nữa. Giáo hội này đã có thể nói thẳng thừng với nhà nước Cộng sản Việt Nam rằng cần phải từ bỏ luận điệu đất đai là tài sản của nhân dân được nhà nước quản lý, để từ đó giành giật chia chác cho nhau nữa. Giáo hội này cũng chẳng cần phải ngần ngại để tuyên bố rằng truyền thông công cụ của nhà nước Việt Nam chỉ gây hoang mang và chia rẽ mà thôi. Sau biến cố Thái Hà và tòa cam sứ, bộ mặt và phong cách của sự thật đã được làm sáng tỏ nơi giáo hội. Đối lại với bộ mặt và phong cách của sự thật ấy, xuyên qua cuộc đấu tố mà các cơ quan truyền thông Việt Nam đã tung ra nhắm vào Đức Tổng Giám mục Hà Nội và giáo dân Thái Hà, cả thế giới, chứ không riêng người Việt Nam trong nước, đã thấy được gì nếu không phải là bộ mặt dối trá của cả một chế độ? Quả thực, bộ mặt dối trá của cả một chế độ được phơi bày qua chính văn phong của các cơ quan truyền thông công cụ. Văn là người. Con người trơ trụi, trần truồng, trơ trẽn của cả một chế độ dối trá đã được cả thế giới nhìn thấy. Tác giả Hồng Nhâm đã kết thúc bài viết về phong cách thông tin của báo đài Hà Nội bằng câu chuyện Nhà vua cởi chuồng của văn hào Anderson của Đan Mạch như sau. Có một ông vua nọ rất hống hách. Một hôm, nghe nói có hai tay thợ dệt thiên tài sẽ dệt và dâng lên vua một tấm áo cẩm bào cực đẹp. Có điều là chỉ có những ai thông minh mới nhìn thấy được tấm áo cực đẹp đó, còn kẻ ngu ngốc thì chẳng thấy gì. Liền đó, hai người thầy dệt thiên tài liền dựng khung để dệt áo cho nhà vua. Vua đến thăm, nhưng ông chẳng thấy gì hết. Nhưng không thấy gì hết có nghĩa là mình là người ngu đần. Làm sao vua của cả nước mà lại ngu đần được? Thế là nhà vua liền hết lời khen ngợi tài khéo của hai em thợ. Đoàn tùy tùng của nhà vua cũng ăn theo, cho nên không tiếc lời khen ngợi hai người thầy dệt. Đến ngày đại lễ, nhà vua xuất hiện trước thần dân thủ đô. Tất cả những người tự cho mình không phải là người ngu đần đều tấm tắc khen ngợi. Ôi, chưa bao giờ thấy có một cái áo đẹp như thế, đẹp không thể tưởng tượng được. Nhà vua cũng rất hãnh diện trước sự trầm trồ thán phục của mọi người. Thế nhưng, trong đám đông có một em bé. Nó chưa biết phân biệt thế nào là ngu đần với thông minh, cho nên buộc miệng thốt lên: "Ồ, xem kìa, sao nhà vua lại ở chuồng?" Thế là mọi người chết lặng. Một người đứng bên cạnh nhìn nhận, quả thực nhà vua đang ở chuồng. Và cứ thế, những lời xăm xì từ từ xâm chiếm cả đám đông. Cuối cùng, tiếng xăm xì ấy cũng tới tai nhà vua. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn, làm sao ông có thể đi mặc quần áo được? Thế là ông cứ tiếp tục tỏ ra mình là người thông minh và lấy hết vẻ oai phong lẫm liệt để đi cho hết con đường vinh quang hão huyền của mình. Ngẫm nghĩ câu chuyện, làm sao không nhớ lại lời dạy của Chúa Giê-xu: nếu không nên giống như trẻ thơ, các ngươi không thể vào nước trời. Quả thực, trẻ thơ không biết dối trá. Chúa Giê-xu cũng đã dạy: có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Không rõ có nghĩ đến lời dạy trên đây của Chúa Giê-xu không, tác giả Hoàng Cúc đã viết rằng qua vụ việc tòa khâm sứ và Thái Hà, người ta thấy lộ ra bộ mặt của sự dữ, sự ác, bộ mặt của ma quỷ. Bởi Kinh Thánh viết rằng ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với lời dạy ấy của Kinh Thánh, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Giêsu thành Nazareth, phần 1, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chương thứ nhất, về phép rửa của Chúa Giêsu thành Nazareth. Hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng của chương thứ nhất này. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Phép rửa của Chúa Giêsu phải được hiểu như một cái nhìn ôn lại toàn bộ lịch sử, nhận lại quá khứ và hướng về tương lai. Bước vào tội lỗi của kẻ khác là bước xuống Inferno, không phải như thi sĩ Dante để nhìn ngắm, nhưng là cùng đau khổ, cùng tận khổ và nhờ đó biến đổi. Các cửa hỏa ngục bị lật tung và sụp đổ. Đó là việc bước vào nơi cư ngụ của sự xấu, chiến đấu với kẻ mạnh là kẻ bắt giữ con người dưới quyền mình. Người mạnh mẽ này, và với sức mạnh của lịch sử thế giới, là người bất khả chiến bại, nay bị đè bẹp và bị một kẻ mạnh hơn trói buộc lại. Một người giống Thiên Chúa, đã có thể đón nhận tất cả tội lỗi trần gian và chịu đau khổ, mà không mất gì cả khi thực hiện sự đồng hóa với kẻ sa đọa. Cuộc chiến đấu này là khúc quanh của hữu thể, tạo được điều mới cho hữu thể, chuẩn bị một trời mới, đất mới. Từ đó, bí tích thánh tẩy được hiểu như hồng ân được chia sẻ vào cuộc chiến của Chúa Giêsu để thay đổi vũ trụ, nhờ chuyển xoay cuộc sống được thực hiện trong việc bước xuống và bước lên của người. Với cách chú giải và áp dụng sự kiện phép rửa của Chúa Giêsu như trên, chúng ta có đi quá xa Thánh Kinh hay không? Với vấn đề này, chúng ta cần nghe lại câu nói của Gioan Tẩy Giả được ghi trong Phúc Âm thứ tư, khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa bỏ tội trần gian. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Câu này được xướng lên trước lúc hiệp lễ trong phụng vụ công giáo. Thế nhưng cũng thật khó hiểu Chiên Thiên Chúa có nghĩa là gì? Tại sao lại gọi Chúa Giêsu là chiên? Tại sao con chiên này lại xóa tội trần gian, vượt lên trên những gì không có bản chất, không có thực tại? Joachim Jeremias giúp chúng ta hiểu được lời này cách đúng đắn, và về mặt lịch sử, có thể nhìn đây đúng là lời của vị tẩy giả. Trước tiên phải nhận ra hai đoạn cựu ước được sử dụng trong câu này. Bài ca Người Tôi Tớ Thiên Chúa, nơi Isaiah chương 53 câu 7, đã so sánh người tôi tớ đau thương với con chiên bị người ta đem đi giết. Như con chiên bị đem đi làm thịt, như cụ câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Quan trọng hơn nữa, đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh vào ngày lễ vượt qua, và bây giờ người được xem như là chiên vượt qua, nơi người tất cả ý nghĩa chiên vượt qua của cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập đã được nên trọn. Sự giải thoát khỏi quyền lực chết chóc của Ai Cập và được tự do để đi vào cuộc xuất hành, để đạt được tự do của lời hứa. Từ lễ vượt qua, biểu trưng con chiên trở thành nền tảng để hiểu Chúa Kitô. Chúng ta gặp biểu trưng này nơi Thánh Phaolô, thư thứ nhất Côrintô chương 5 câu 7, nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 19 câu 36. Nơi thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 câu 19 và trong sách Khải Huyền chương 5 câu 6. Hơn nữa, Jeremias giúp chúng ta chú ý đến từ Ipri, Talia, có nghĩa chiên và cũng có nghĩa là bé trai, tôi tớ. Như thế, lời của vị tẩy giả trước tiên nhắm vào người tôi tớ Thiên Chúa đã gánh tội trần gian, đã đền thay cho nhân loại. nhưng đồng thời câu này cũng giúp chúng ta nhận ra con chiên vượt qua đích thực, xóa tội lỗi trần gian. Yên lặng như con chiên hiến tế, đấng cứu độ đang hấp hối trên thập giá, đã thay chúng ta đi vào cõi chết, qua việc đền tội bằng cái chết vô tội. Người đã xóa đi lỗi lầm của toàn thể nhân loại. Cũng như máu chiên vượt qua, giữ vai trò quyết định cho việc giải thoát Israel ra khỏi áp bức của Ai Cập, thì người con đã trở thành tôi tớ, mục tử đã trở thành con chiên, người trở thành sự bảo đảm cho cuộc giải phóng không những cho Israel, nhưng cho cả thế giới, cho toàn thể nhân loại. Như thế, đề tài lớn lao về sứ vụ phổ quát của Chúa Giêsu được công bố. Israel không hiện hữu cho chính mình, nhưng việc tuyển chọn họ là con đường Thiên Chúa chọn để đến với mọi người. Chúng ta sẽ thường gặp đề tài về tính phổ quát của Chúa Giêsu, vì đề tài này là trung tâm sứ vụ của người. Với thuật ngữ chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian, đề tài này xuất hiện trong Phúc Âm Thánh Gioan ngay lúc khởi đầu lộ trình của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói thuật ngữ chiên Thiên Chúa chú thích phép rửa của Chúa Giêsu, việc người bước xuống vực thẳm của cái chết bằng những từ ngữ của thần học thập giá. Bốn quyển Phúc Âm tường trình bằng nhiều cách. Khi Chúa Giêsu bước ra khỏi nước, trời xé ra, mở ra. Thánh Thần như chim câu ngự xuống trên người. Lúc ấy vang lên một tiếng từ trời, theo Marco và Luca, nói với Chúa Giêsu, con là. Theo Thánh Matthew thì nói về người, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Hình ảnh chim câu nhắc đến hơi thở của Chúa Thánh Thần bay lượn trên mặt nước trong tường trình sáng tạo. Người xuất hiện như chim câu, đó là cách so sánh về điều không thể diễn tả được. Chúng ta được gặp lại tiếng từ trời này trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu, nhưng lần này có kèm theo mệnh lệnh, các ngươi hãy lắng nghe lời người. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa lời này sâu hơn. Trong đoạn này, tôi muốn nhấn mạnh rất ngắn ba phương diện. Trước tiên hình ảnh về trời được xé ra, trời mở ra trên Chúa Giêsu, sự hiệp thông ý muốn của người với Cha, sự công chính mà người chu toàn cách trọn vẹn, làm cho trời mở ra, mà bản chất của trời là nơi ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện trọn đầy. Qua đó, lời công bố đến từ Thiên Chúa, đến từ Cha, về sứ vụ của Chúa Giêsu, không muốn nhấn mạnh đến một hành động, nhưng đến sự hiện hữu của người. Người là người con yêu dấu đẹp lòng Thiên Chúa. Cuối cùng ở đây, tôi muốn hướng đến sự kiện, cùng với Chúa Con, chúng ta gặp Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm ba ngôi xuất hiện rõ ràng, nhưng chính lộ trình của Chúa Giêsu trong tổng thể mới có thể mặc khải cho chúng ta nền tảng sâu thẳm của mầu nhiệm này. Như thế, có một liên hệ từ khởi đầu con đường của Chúa Giêsu cho đến lời người sử dụng sau khi phục sinh để sai các môn đệ đi vào trần gian. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 19. Bí tích thánh tẩy được các môn đệ trao ban kể từ giờ phút này là việc bước vào phép rửa của Chúa Giêsu, đi vào thực tế mà người đã bước trước. Nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm cha hợp pháp của Thánh Giuse và đã đi tới kết luận thánh nhân là cha hợp pháp của Đức Giêsu theo quan niệm của Kinh Thánh và tập tục Do Thái. Tuy thánh nhân không phải là người sinh ra Đức Giêsu, tức là cha theo nghĩa sinh vật lý. Khoa phân tâm học có thể giúp chúng ta hiểu sự kiện này khi phân biệt hai ý niệm cha với người sinh ra. Khi tinh trùng của một người nam vào trong trứng của một người nữ khiến thụ thai, thì người nam đó là người sinh ra mầm sống mới trên bình diện sinh vật lý. Còn ý niệm cha thì rộng rãi hơn và không hẳn phải là người sinh ra đứa con trong nghĩa sinh vật lý. Thánh Giuse đã là cha nhưng vượt ngoài tình yêu tính dục thịt xác. Đây là điều được hai thánh sử Matthew và Luca trình bày trong phúc âm khi miêu tả hai giai đoạn trong hôn nhân Do Thái. Giai đoạn đính hôn khiến cho Đức Maria trở thành người vợ hứa hôn của Thánh Giuse và đám cưới hay việc đưa cô dâu về nhà chồng. Thánh Giuse thực thi các cử chỉ theo thói quen thời đó là đồng ý tiếp nhận Đức Maria vào nhà mình như là vợ và bắt đầu sống một cuộc đời chung sống đồng trinh với Đức Maria. Thật thế, đây là một hôn nhân được sống trong sự đồng trinh của một sự hiệp thông cuộc sống, bao hàm một tình yêu sâu thẳm nhưng không hướng tới tính dục và việc sinh con cái. Đó là một sự phối ngẫu mới mẻ, diễn tả trước điều kiện thời cánh chung như lời Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ sau này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Nhiệm vụ của kiểu sống đó lại càng thời sự hơn bao giờ hết trong thế giới ngày nay. Tính cách đồng trinh trong hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria chẳng hạn, còn duy trì ý nghĩa thanh tẩy của nó và đồng thời là mực thước trong một thế giới, trong đó các đòi buộc tính dục được đề cao tới độ khiến cho người ta quên đi sự đòi buộc nòng cốt hơn của một sự hiệp thông tinh thần và con tim trong hôn nhân. Nhưng tất cả là để phục vụ mầu nhiệm nhập thể và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Kitô là lý do cuối cùng của hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hôn nhân ấy có tính cách lựa chọn đồng trinh, vì Chúa Kitô và vì nước trời. Và cũng chính vì thế, cuộc sống của Thánh Giuse là một cuộc sống theo tiết nhịp của Thiên Chúa. Thánh nhân trở thành mẫu gương của giáo hội trong thái độ phục vụ khiêm tốn lu mờ để cho vinh quang Chúa Kitô được tỏ rạng trước thế giới. Học giả Karl Marx đã nhấn mạnh thái quá sự đối chọi giữa Thánh Giuse và Đức Maria, làm như thể Đức Maria đã không xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, và ông đã giảm thiểu tối đa chức làm mẹ của Đức Maria trong triều kích giáo hội học. Nhưng suy tư của ông lấy Thánh Giuse làm mẫu gương cho giáo hội Roma trong việc phục vụ khiêm tốn có thể là một điểm gặp gỡ đại kết rất ý nghĩa. Nơi Thánh Giuse, như được miêu tả trong phúc âm, không hề có yêu sách quyền bính nào, mà chỉ là quyền bính gia đình, bao gồm việc phục vụ và đôi khi bị bó buộc phải chạy trốn trước bạo lực khát máu của vua Herode. Ngoài ra nghề nghiệp thợ mộc khiêm tốn của thánh nhân sống trong một làng quê bé nhỏ tăm tối miền Galilea, lôi cuốn thánh nhân vào trong vòng sự khinh bỉ của các vùng chung quanh, và nó khiến cho giới thợ thuyền và những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội có thể dễ dàng đến với thánh nhân. Trong cuộc sống dương thế của mình, xem ra Thánh Giuse chìm đắm trong sự thờ lạy Thiên Chúa là đấng thánh nhân hoàn toàn tín thác, đồng thời thánh nhân cũng dấn thân trong công việc tay chân lao nhọc thường ngày. Người quả thật là mẫu gương của lòng tin lồng khung trong màu xám nhàm chán của cuộc sống thường ngày, luôn sẵn sàng đi theo lộ trình của Thiên Chúa, cả khi có phải gặp các khó khăn trở ngại tại Bethlehem hay lưu đày bên Ai Cập, hoặc các dịp hành hương dự lễ tại Jerusalem và trở về sống đời dốc đổ chính mình tại Nazareth đi nữa. Các Kitô hữu ngày nay cần đến nền tu đức này của Thánh Giuse hơn bao giờ hết, biết sống tràn đầy tin yêu phó thác trong mọi hoàn cảnh. Sống theo tinh thần đó của Thánh Giuse là cách thức đầu tiên để canh tân việc tôn sùng thánh nhân. Thực ra dọc dài các thế kỷ có nhiều kiểu tôn sùng cha thánh Giuse, như sùng kính bảy sự thương khó và bảy sự vui mừng của thánh Giuse, tôn sùng thánh nhân liên lỉ trường kỳ, chiếc áo choàng của thánh Giuse, dành tháng ba và mọi thứ tư hàng tuần để kính thánh Giuse, các kinh cầu, các lời nguyện, các tuần cửu nhật kính thánh Giuse, vân vân. Kitô hữu ngày nay bị cám dỗ chống lại các lời kinh kính thánh Giuse vì coi các kinh ấy là gánh nặng và cho đó là khuynh hướng duy sùng mộ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Tuy nhiên có hai nhiệm vụ diễn tả thái độ có trách nhiệm trong việc tôn sùng thánh Giuse. Thứ nhất là việc nội tâm hóa và duy trì thế quân bình. Thứ hai là canh tân và có óc sáng tạo. Trong số 51, Hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Trung Vatican II đề cập đến việc tôn kính các thánh và khích lệ các vị hữu trách dạy cho tín hữu biết rằng việc tôn sùng các thánh đích thực không hệ tại nhiều ở những việc bề ngoài, cho bằng ở cường độ tình yêu tích cực của chúng ta. Tình yêu ấy giúp chúng ta tìm thấy một mẫu gương trong khi gặp gỡ các ngài, được thông hiệp qua việc kết hợp với các ngài và được các ngài cầu bầu trợ giúp để đem lại nhiều ích lợi cho giáo hội và cho chúng ta. Áp dụng vào việc sùng kính cha thánh Giuse, hơn là gom góp chồng chất các lời cầu nguyện cần phải ưa thích lòng yêu mến sâu đậm đối với người trong bối cảnh sự hiệp thông, kính mến và tin tưởng. Chỉ có thể thực hiện được tương quan cá nhân ấy khi ý thức liên hệ với thế giới của các thánh không bị èo ọt đi và cùng với các thái độ noi gương bắt chước cổ điển và các lời cầu truyền thống là sự quân bình cần thiết. Nếu thánh Giuse chỉ duy nhất là vị thánh tín hữu khẩn cầu vì người cầu bầu cho được ơn thánh cứu độ, thì tín hữu có nguy cơ giảm thiểu gương mẫu cuộc sống của người. Trái lại, khi thánh nhân chỉ là lý do linh hứng cho cung cách sống Kitô, thì có nguy cơ làm mất nhân cách của thánh nhân và biến người trở thành một nhiệm vụ. Việc sùng mộ cầu nguyện và tiếp nhận gương mẫu phải đi đôi với nhau trong thế quân bình, được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn tin mừng và đặc sủng của các cá nhân và các nhóm. Để có thể chấp nhận các hình thức tôn sùng thánh Giuse được truyền tụng từ quá khứ và đề cao trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cần phải duyệt xét chúng trở lại một cách nghiêm chỉnh. Khi cần thì cũng phải giải thoát các lời cầu đó khỏi việc tập trung vào thánh nhân mà không được tan hòa trong việc tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy các lời cầu kính thánh Giuse phải có nội dung kinh thánh và một chiều kích giáo hội học. Đặc biệt cần chú ý đến phụng vụ là tuyệt đỉnh và suối nguồn cuộc sống của giáo hội, và tránh làm sao để lòng đạo đức bình dân và việc phụng tự không đi song song với nhau. Sau cùng, từ ngữ và nội dung các lời cầu trực tiếp hướng tới thánh Giuse phải phù hợp với thần học, với cuộc sống của giáo hội và nền văn hóa địa phương. Các lễ nghi, các bài thánh ca và việc đạo đức của quá khứ góp phần vào hiện tại, miễn là chúng có một gương mặt được canh tân. Một lòng sùng kính thánh Giuse mà không tìm ra các hình thức và phương cách mới sẽ thiếu sức sinh động. Sức kích thích canh tân sẽ đạt được các kết quả khả quan nếu gương mặt thánh Giuse được tái khám phá ra dưới ánh sáng của kinh thánh và kinh nghiệm thiêng liêng giàu ý nghĩa đối với cuộc sống Kitô và có nhiều kích thích giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề của cộng đoàn ngày nay. Việc tái chiếm trở lại sự hiện diện của thánh Giuse trong cuộc sống giáo hội là một thiện ích lớn lao. Thánh Giuse không làm lu mờ Chúa Kitô, cũng không che mờ đức nữ trinh hiền thê của người, vì thánh nhân ở trong tương quan với Chúa Kitô và mẹ Maria trong thái độ yêu thương và phục vụ. Đặc biệt lòng tôn sùng mẹ Maria cũng giúp canh tân lòng sùng mộ đối với thánh Giuse và nhận được từ sự thúc đẩy mới này niềm hăng say giúp Kitô hữu ý thức sâu rộng hơn sự hiệp thông giữa các thánh. Và trong đoàn ngũ các thánh, Đức Maria và cha thánh Giuse chiếm chỗ cao nhất và đặc biệt nhất vì các ngài là cha mẹ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đời sống của Đức Mẹ là một lời cầu nguyện liên lỉ không ngừng. Mẹ Maria đã nêu gương cho nhân loại, cho con người, cho mỗi người về cách cầu nguyện. Lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, là lời kinh tạ ơn tuyệt hảo của mẹ Maria. Mẹ cầu nguyện để cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã đói đến phần nghĩ từ hèn mọn của Chúa. Mẹ cầu nguyện để nối kết con người với Thiên Chúa và nối kết đất trời. Kinh Mân Côi là phương cách cầu nguyện bình dân, dễ đọc, dễ nhớ, dễ cầu nguyện nhất. Nhân dịp mừng lễ mẹ Mân Côi sắp đến vào ngày mùng 7 tháng 10, chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ cầu nguyện và hãy học cách cầu nguyện của mẹ qua Kinh Mân Côi. Từ ngàn xưa, Kitô hữu đã biết dùng Kinh Mân Côi để cầu nguyện, và hình thức lần chuỗi Mân Côi xem ra rất bình dân, nhưng mang lại biết bao lợi ích cho các tín hữu của Chúa. Ở đâu, người Kitô cũng có thể lần chuỗi, trong nhà thờ, nơi gia đình, đi đường, trên xe, đông hoặc một mình. Kinh Mân Côi vẫn là hình thức cầu nguyện dễ dàng, nhưng lại giúp Kitô hữu cầu nguyện sốt sắng và đem lại lợi ích thiêng liêng rất nhiều. Thánh Đa Minh, một vị thánh đã truyền bá Kinh Mân Côi rất tích cực vào thế kỷ thứ 13, để chống lại bè rối Albigeois, và thánh nhân đã lập ra dòng nữ Đa Minh để truyền bá tràn chuỗi Mân Côi. Thực tế, từ thế kỷ thứ 12 đã xuất hiện hình thức đọc kinh với số chuỗi Mân Côi, nhưng từ đó đến nay, Kinh Mân Côi đã trở thành lời kinh mà mọi Kitô hữu đều vui sướng cầu nguyện. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là kinh tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Elizabeth nói với Ngài. Toàn thể giáo hội cùng lên tiếng với những lời kinh này. Người ta cũng có thể nói rằng, Kinh Mân Côi là kinh chú giải chương cuối cùng trong hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai. Chương bàn đến sự tuyệt vời của Đức Mẹ trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội. Vì qua những lời trong Kinh Mân Côi, những biến cố chính của cuộc đời Chúa Kitô diễn ra trước mắt linh hồn. Những biến cố ấy bao gồm toàn bộ các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, và giúp chúng ta hiệp thông sống động với Chúa Kitô và có thể nói là qua trái tim của mẹ Ngài. Đồng thời với những chục kinh của tràn chuỗi Mân Côi, tâm hồn chúng ta có thể nhớ lại những sự kiện tạo nên đời sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, giáo hội và nhân loại. Như thế Kinh Mân Côi này, đơn sơ, là tất cả nhịp sống của cuộc đời con người. Kinh Mân Côi rất ích lợi cho người Kitô khi họ biết áp dụng mỗi mầu nhiệm của Chúa Giêsu vào đời sống hàng ngày của mình. Sẽ đan kết thành chuỗi ngọc đầy hương thơm, hy sinh bác ái, dâng lên Thiên Chúa, và qua mẹ Maria, con người sẽ đến với Chúa. Và như chúng ta đã nói, ngày 7 tháng 10 là lễ Mân Côi, ngày 7 tháng 10 là lễ Mân Côi, giúp chúng ta hiểu rằng mẹ Maria là người đầy ân phước, mẹ đã là người diễm phúc hơn mọi người nữ, và mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn làm mẹ Thiên Chúa. Làm mẹ của Chúa Giêsu Kitô và làm mẹ nhân loại. Mẹ đã yêu thương nhân loại, yêu thương từng người, yêu thương mỗi người, và như thế mẹ xứng đáng là mẹ nữ vương trời đất. Mừng lễ mẹ Mân Côi để nói cho mọi Kitô hữu trên thế giới biết rằng chuỗi Mân Côi là sâu chuỗi quý hóa biết bao. Bởi vì chuỗi này và kinh đọc để lần chuỗi Mân Côi có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh. Kinh lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Kinh kính mừng là lời chào của sứ thần Gabriel và lời chào của bà Elizabeth. Kinh sáng danh kết thúc mỗi mầu nhiệm để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó, Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima đã xác nhận danh hiệu mẹ là mẹ mân côi. Mẹ yêu mến kinh mân côi và mẹ cũng muốn nhân loại dùng tràng chuỗi mân côi để cầu nguyện hàng ngày và trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi với tâm tình sốt sắng. Mẹ Maria rất hài lòng và nài van Chúa đổ muôn ân lành xuống cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết yêu mến kinh mân côi để nhờ mẹ đưa chúng con đến với Chúa Giêsu con của mẹ. Amen.
Mẹ thiên thị Chúa, xin những lòng con bé thơ trong sự và tình thiên như nước trên suối nguồn, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ, không chất chứa u buồn, một tâm hồn cao thiện để hiến dâng. Rằng để cảm thông một tâm hồn trung tín và quang đại.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.